Người thân xin thân ái kính chào quý giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Mời quý vị gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi, gửi những chia sẻ. Số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào ra chỉ trích trong chương trình cũng như một cơ sở nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trong chương trình này ạ.
Dạ. Chào tất cả quý vị thính giả của đài nghe 600 AM. Dạ, hân hạnh chào Việt Tấn trong một ngày đẹp trời tuyệt vời luôn.
Dạ vâng. Thưa anh, không biết trong tuần lễ vừa qua thì có những cái sự kiện gì đặc biệt anh cần nêu ra trong khi chờ điện thoại của các vị thính giả gọi vô không ạ?
Ok, có vấn đề mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà hôm nay tại tòa của Tarancapi có những vụ án về vấn đề dân sự thôi Việt Tấn. Nhưng mà nó có thể đưa quý vị đến trở ngại. Thứ nhất là quý vị nhớ kỹ là khi con mình nó đã lớn rồi, nhất là người cha ngủ với người con gái chung ở trên giường. Cái trường hợp này xảy ra trong phiên tòa ở đây là cái cô bé này đã 9 tuổi rồi vậy Tấn. Thật ra quý vị đừng bao giờ ngủ dậy. Tôi biết rằng đây quý vị không phải là có ý gì, nhưng mà vì tình cha thương con đó. Mình coi cha mẹ Việt Nam chuyện nó bình thường, nhưng mà đối với Hoa Kỳ này mà đứa nhỏ mà nó ra khai, nó làm mình trở ngại lắm. Thì một khi trở ngại mà tụi CBS, tức là cơ quan bảo vệ trẻ em đó, một khi nhúng vô đó quý vị, mướn luật sư này kia rồi tiền bạc quý vị rất là khổ. Và khi mà ra tòa có một vấn đề á, là quý vị nhớ một khi quý vị có luật sư biện hộ rồi á, thì quý vị muốn nói chuyện á, là quý vị nói chuyện với luật sư biện hộ nói nhỏ qua lỗ tai. Chứ không phải trên kia, bên phía kia người ta vừa nói ở trên kia, thì dưới này quý vị cãi. Tức là quý vị đã sai đối với luật tòa. Và thứ hai là quý vị làm cho bồi thẩm đoàn người ta suy nghĩ rằng quý vị là một những người có tội cứng đầu hay là đủ thứ. Quý vị cẩn thận trong đề ra tòa. Đó là những cái mà tôi khuyên nhắc nhở quý vị, để quý vị nhiều khi quý vị là những người đúng, cuối cùng quý vị trở thành những người sai, tại vì quý vị không biết cách ra tòa. Rồi những người luật sư, ví dụ như ít kinh nghiệm, cũng không có nói cho quý vị biết vấn đề đó. Thì có những cái một khi đã có luật sư biện hộ, thì tất cả những cái gì muốn, một là viết giấy ở tại bàn ngồi chung với nhau, hai là đưa lỗ tai qua nói nhỏ với nhau. Chứ quý vị đừng có bao giờ mà trên kia người ta hỏi nhân chứng bên kia, thì đây bắt đầu cãi. Nói liền là tôi đâu phải vậy này kia, tại vì hai bên đều có thông dịch viên hết rồi Việt Tấn nha.
Dạ vâng. Và vấn đề mà khi mà đã nói nhờ tới luật sư rồi là mình chỉ nói chuyện với luật sư, chứ không thể nào mà nói chuyện giống như tay ngang mà cãi lộn hay là bên này nói bên kia to tiếng trước tòa là đâu được phải không ạ?
Ví dụ như một khi mà cái người gọi lên làm nhân chứng thì cái người đó chỉ là người được quyền, là người sẽ do ở bên này và bên kia hỏi. Mà một khi bên này hỏi thì bên kia không được quyền trả lời. Chỉ có một cái là hỏi ra ngoài cái dự kiện đó thì bên này có quyền objection, tức là tôi xin chống, hiểu không? Mà quý vị nhớ kỹ, một khi, tại vì đa số là chánh án đều là người Mỹ hết, một khi nói chữ objection quý vị phải chờ người thông dịch viên dịch cho quý vị, chứ đừng có trả lời ngay tại chỗ. Tại objection á, mà một khi bà tòa hay là ông tòa ông ngồi đó ông nói câu là objection overrule á, thì mình hãy trả lời, tức là cái sự chống đối của ông á là không được hợp pháp. Rồi nếu mà quan tòa mà nói là stand á, tức là cái objection, tức là cái sự chống đối đã được chấp thuận, thì mình không được trả lời. Nhưng một khi mình đã có thông dịch viên đứng ngoài tòa cho mình rồi, mặc dù mình có khả năng nói được ít tiếng Anh, mình không, một khi mình đã có thông dịch viên, nhớ nói tiếng Việt 100%, đừng trả lời bằng tiếng Mỹ. Tại vì có những cái phiên tòa tôi ra tôi nhìn thấy đó, Việt Tấn biết không, có thông dịch viên ngoài tòa lúc đầu á thì cứ nói là tôi không biết tiếng Anh, tôi không biết tiếng Anh, mà tới chừng lên đó mà một khi bên kia hỏi thì phải chờ thông dịch viên dịch, bên kia cái người mà mướn thông dịch viên, có thông dịch viên đó, trả lời thẳng bằng tiếng Anh đi. Thì cái đó chứng tỏ rằng cho bồi thẩm đoàn thấy cái bà, cái cô này có giỏi về tiếng Anh. Đây là người ta mất cái cảm tình với mình là nghĩ là mình nói láo ngoài tòa đó vậy thôi.
Dạ vâng. Bây giờ có hai vị thính giả đang chờ. Cho
rồi, bắt đầu đi.
Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ vâng, cho biết tên của anh luôn.
Dạ, xin chào anh Tấn, anh Ảnh. Tôi tên Vương ở Garland. Tôi có vấn đề này. Có một người họ bà xã bà đi làm bà đầu xe ở hãng rồi có cái tay đó nó chuyên ráp đồ chơi và control anh thử cái máy bay nó rớt xuống cái hút thì nó làm móp nên nó chảy sơn khoảng 2-3 bàn tay á. Thì tôi có đưa hắn cái cuốc, hắn có để lại cái số phone với cái tên của hắn, nhưng mà sau khi đưa cái cuốc rồi tôi có liên lạc với hắn 3 lần. Lần nào anh ta cũng nói là sẵn sàng, có cái check sẵn sàng rồi. Nhưng mà không thể bơi, không bao giờ thấy anh ta gửi.
Ok,
thì bây giờ cái information nó không đầy đủ thì tôi có thể làm gì?
Ok, người đó làm chung hãng nha anh không?
Dạ không.
Ok, anh có biết địa chỉ nhà người đó không?
Dạ, địa chỉ nhà không biết luôn. Giờ chỉ biết không. Chỗ người ta làm thôi.
Ok, chỗ sẽ làm. Anh biết sẽ là chỗ sẽ làm không?
Dạ, biết chỗ người ta làm.
Ok, anh vô đó xin nói supervisor tôi cần gặp người này. Thì nếu supervisor cho đó thì ra nói chuyện. Rồi trong cái câu chuyện đó anh nói anh thâu băng cái người đó. Ok nha. Rồi sau đó mà người đó tiếp tục mà cứ trốn anh hoài đó, anh mang ra cái tòa nhỏ đó. Anh cái Small Claim Court, Justice of the Peace đó. Anh ra ngoài đó phao cái Small Claim Court để ông chánh án, ông xử cho anh. Okay. Nếu mà anh biết tiếng Anh thì anh không cần thông dịch viên gì đâu.
Tôi có ra cái Capit Court rồi nhưng mà họ nói không có đầy đủ information, họ không chịu làm.
Không ok. Làm. Bây giờ, thứ nhất là anh ở thành phố nào vậy?
Garland.
Ok. Tại vì nếu anh có những cái bằng chứng là cái người đó để tờ giấy lợi, anh hiểu không? Cái thứ nhất.
Yeah.
Cái thứ hai anh chụp hình cái mob đó đó, nhưng mà cái lúc đó anh có nhân chứng hay không?
Yeah.
Anh có nhân chứng lúc đó không?
Không ạ.
Ủa, ở đâu mà vậy?
Ở bên kia đó anh. Anh bên kia có nhạc chuông. Anh cho anh nói lại đây.
Tại bên kia, tại cái lúc mà cái giờ lên đó, rồi họ ra họ chơi rồi họ đẩy rồi không ai làm chứng.
Này. Không, mấy anh đây tôi phải lấy kinh nghiệm như thế này, có nhiều tòa nó cần có bằng chứng cụ thể nó mới đưa ra tòa. Có những tòa đó ông chánh án công chúng sẽ lên nghe hear cái case của anh rồi quyết định. Như thế này, nếu anh bị trường hợp đó, thứ nhất là anh một là trong lúc đứng nói chuyện ông đã admit với anh nhấn cái cell phone anh yeah. Recording conversation của ông. Tôi xin lỗi, giờ tôi có đầy đủ tin tức đây thì ông làm vậy. Đối với tôi thì bên nước Mỹ này cái chuyện gì anh thưa cũng được cả, nhưng mà trong đây ông kia admit như vậy, nhưng mà tại vì ở ngoài tòa nói không phải là sai, tức là không có một nhân chứng. Ông kia có thể nói câu tôi đâu biết ông này nói chuyện gì đâu, anh hiểu không? Rồi bây giờ cái tờ giấy ông viết cái số điện thoại của ông làm tại đó, nếu mà anh muốn chứng nhận tờ giấy ông viết anh phải đưa cái đó cho cái chỗ mà phòng lab forensic examiner về writing đó để người ta compare cái đó thì lại tốn ít lắm cũng phải cả ngàn đô la, anh thấy không? Thành ra ở đây quý vị một khi mà bị tình trạng đó, quý vị kiếm một người bạn nào làm trong đó ra ngay tại chỗ làm nhân chứng rõ ràng, tôi thấy cái ngày đó tôi đứng ở đó và ông kia admit rằng chiếc máy bay của ông, trừ khi anh có cái video anh quay phim cái lúc mà nói chuyện với ông thì càng tốt, anh hiểu không?
Yeah.
Thì ở đây nghe anh nói thì tôi thấy giống như ok nha, cứ vô trong hãng làm áp lực ông đó một chút đi. Ok,
xin chào. Cái vấn đề mà đụng xe rồi mà ghe xe trong parking này, vấn đề này mà...
Không, cái này là cái đồ chơi đó, gì phải.
Dạ. Vâng, mà cái này mình có chót cái giống như là nếu mà cảnh sát lại họ có tội gì không, thưa anh? Bao giống như là có thể cảnh sát là giữ họ mà...
Dạ không, cái đó là chuyện...
Thường thôi, trong... civil thường thôi không anh? Dạ.
Không á, nhưng mà ví dụ như cái chiếc, bây giờ ông chơi cái rotor, cái đồ bay bay đó, gì phải, đúng không?
Dạ.
Nhưng mà ông đụng vô mặt mình bắt đầu chày bị thương đó, bắt đầu xong vâng. Dạ đó đó thì bắt đầu cảnh sát làm báo cáo.
Cái đó mới là tới ha. Dạ dạ, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ, cho tôi gặp ông Ảnh chút coi.
Dạ đây này.
Dạ xin cho biết tên luôn bác ơi. Rồi nghe nói điện thoại xa quá không nghe rõ. Phải cầm điện thoại.
Nghe rõ chưa?
Dạ nghe rõ rồi. Cho biết tên luôn chú ạ.
Tôi tên Hòa đấy ông ơi.
Rồi chú Hòa.
Dạ thưa ông Hòa.
Ok, hồi nãy tôi nghe ông ẩn nói người cha mà ngủ với con gái 90 tuổi đó thì phạm pháp.
Dạ không, không, tôi không nói người cha ngủ với con gái 90 tuổi là phạm pháp, nhưng mà không nên ngủ. Anh hiểu không?
Không nên ngủ đại khái vậy.
Dạ rồi.
Trường hợp người con trai mà 3 ngoài tuổi rồi ngủ với bà già mà ngủ chung một giường mùng mùng á thì có phạm pháp không?
Dạ bây giờ nói câu vậy. Tại vì hai người này đều tên tuổi vị thành niên hết. Nhưng mà nếu mà cái cậu kia làm cái gì tùm bậy á, mà bà già thưa thì bị về tội incest, tức là tội mà loạn lưng á. Ok, còn hai bên mà yên lặng với nhau thì không có chuyện gì hết.
Tức là cái này phần này nằm ở trên tuổi vị thành niên á, chú Hoài. Còn cái phần dưới á, là con cô bé 9 tuổi là dưới tuổi vị thành niên á, là ở đây là luật lệ là gắt gao hơn nặng.
Dạ đúng rồi, nhưng mà ví dụ như dù cô đó trên tuổi vị thành niên, nhưng mà cái cô đó nói rằng ông già tôi có ăn ngủ hoặc là hiếp dâm tôi, cái đó ở tù số 1 luôn.
Không, trường hợp này là bà già ngủ, ngủ với thằng con trai thì đúng.
Dạ cái trường hợp đó tôi nghe cũng được vài trường hợp, nhưng mà đây là cái chuyện trong phòng the kín đáo. Không, bây giờ có báo cáo thì ra bà đó nói tôi đâu có ngủ. Rồi thằng con cũng nói nó ngủ mà mình có bằng chứng hay không. Còn thí dụ bây giờ ai để cái máy quay phim vô á, thì cái đó cái người mà quay phim còn ở tù nặng nữa, tại vì không được sự đồng ý của hai bên kia.
Ê chú ơi.
Dạ.
Cái trường hợp này Tấn thấy cũng bình thường. Thí dụ như bây giờ Tấn nói thí dụ nha. Bây giờ nói chuyện của mình trước nè. Thí dụ dạ. Như bà già qua bên nhà mình ngủ đi, mà bây giờ á, không có chỗ, không có giường đủ ngủ thì mình phải nhường chỗ cho bà già nằm chung. Mình nằm mấy ngoài cũng đâu có sao đâu, bà già là của mình mà.
Không thấy cái trường hợp này trai theo người Việt mình á, thì thấy nó trái này hay mắc lắm. Tại vì hai cái nhà thì 5-6 phòng mà hai mẹ con ngủ chung giường.
Dạ ông Hòa, ở đây tôi đã có một cái gia đình của một cô bạn của tôi. Và cái đêm tân hôn đó, hiểu không? Cái đêm tân hôn đó là năm nay cổ cũng 60 tuổi rồi, nhưng mà cổ nói đêm tân hôn đó là cái ông chồng của cổ không được ngủ chung với cổ mà phải ngủ với bà già ruột. Thì những cái chuyện mà nó không được sạch sẽ này đây á, đây là chuyện kín đáo thâm cung bí sử, trừ khi á, có một trong những người trong đó như là complain với cảnh sát á, mà bên kia bên đây nói ok tôi bị vậy, bên kia bị vậy thì bắt đầu mới có cái case, ông hiểu không? Nhưng mà sẵn nhắc luôn á, ví dụ như mình biết cái chuyện đó thì anh em trong gia đình đừng có bao giờ bỏ máy quay phim vô ở quay hai người làm này kia trong đó. Cái người quay phim đó là đúng là ở tù, tại vì người quay phim không có dính vô vụ này.
Hello chưa chú Hoài. Ok, cái chuyện mà mình nói mà đứa con trai 30 tuổi mà ngủ với người mẹ 60-70 tuổi đó, thì thật sự cái trường hợp này tế nhị. Mà cái thứ hai nữa đó là cũng có thường thôi, nhưng mà họ là những người trong sạch, là vì đôi khi á, mình thương mẹ mình quá với cái tình yêu của con cái, thương mẹ coi mình nằm mình coi hơi thở của bà già sao, cái đó quá bình thường. Nhưng mà nếu mà có cái sự bậy bạ đó thì cái đó nó lại khác, phải không thưa anh Nẩn?
Dạ cái đó, nhưng mà đã nói nữa cái chuyện này thâm cung bí sử
vậy. Bởi vậy thì đâu có chuyện gì đâu mà dạ, còn mà nếu mà thật sự bậy bạ đó thì đó là họ có lỗi thôi. Còn mà bình thường thì Tấn thấy cái chuyện này đối với Tấn đó, đôi khi nhiều khi thấy bà già bà thở mặn nặng nhọc quá, mình cũng muốn ngủ với bà xem coi bà ban đêm mà thở làm sao ra làm sao nữa, thì cái đó chuyện bình thường.
Biết không, cái chuyện hồi nãy tôi mới nói đó tại vì nó xảy ra như thế này. Khi mà cái người cha này đi về Việt Nam cùng với một cô con gái 16 tuổi gì Tấn hiểu không, thì tối hôm đó đó cổ là cô con gái này đẻ bên Mỹ, khi mà thấy ông này á, chui vô phòng bà nội á, hiểu không, là mẹ con ngủ nhau á, thì cô này khóc điếc lên hết, gọi điện thoại về đây cho mẹ hay. Thì bà mẹ nói với tôi rằng cái chuyện này đã xảy ra từ mấy chục năm nay mà nó khổ lắm, nói cũng không được, nói thì mất mặt này kia. Thì đó chính vì cái đứa nhỏ nó đẻ bên Mỹ, cái chuyện đó là nhìn thấy là nó thấy một cái sự ghê gớm trong cuộc đời nó, vậy Tấn hiểu không?
Yeah.
Nhưng mà bây giờ cái chuyện nó xảy ra Việt Nam mang về đây có nói chuyện được không? Không, không có gì hết á. Chuyện của Việt Nam mà qua tới đây rồi mọi chuyện xong hết. Bà không có ở bên đây, thành ra không có chuyện gì mà để gọi cảnh sát báo cáo hết á.
Dạ vâng, xin được chào vị giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ vâng, chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ tôi tên Mai đó.
Cô Mai.
Dạ cái chiếc xe bị tai nạn xe đó mà ở Đà Lạt, mà đã hơn 2 tuần rồi mà chưa thấy cái report của cảnh sát này sao vậy?
Khoan, bà nói lại, bà bị đụng xe mà có ai bị thương không?
À, dạ cũng có mà cũng phải đi ambulance tới chờ nó bị cái chỗ cái va.
Dạ rồi. Bây giờ cái mà bà chờ đợi là chờ đợi cái gì mà bà nói tôi mới chỉ bà được.
Dạ, là đi xe đi ở bị đụng ở Đà Lạt, chiếc xe kia nó tông ở phía sau. Mà chưa thấy là hơn gần 3 tuần rồi mà trời không
anh,
thấy.
Anh cho em hỏi chị cô này mấy câu rồi trước khi anh
dạ,
hỏi.
Dạ, dạ, hỏi.
Alo, chị ơi, chị đụng xe ở ngã tư hay là đụng trên đường đi hay là quẹo ra, quẹo phải, quẹo trái?
Dạ, không, quẹo trái, xe đứng đầu.
Đâu rồi, 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 chào xe đang đậu ở sau đụng tới. Rồi, rồi dạ, khi mà đụng xe có report cảnh sát lại hay là có ai làm chứng cho gì không?
Dạ, có cảnh sát tới làm chứng đó.
Rồi, ok.
Coi, bữa lần có cảnh sát rồi.
Rồi, xin mời anh ẩn.
Rồi, bây giờ tôi nói cho chị nghe vậy á, chị đã có báo cáo insurance của chị chưa?
À, dạ, báo cáo insurance rồi.
Rồi, thì bây giờ chị mua mấy triệu vậy?
Dạ, dạ mua 2 triệu.
Mấy triệu? 2 triệu hả?
Dạ.
Thì tôi, cái người mà tôi liên lạc á, là cái hãng insurance của chị á nha. Ok, họ sẽ lo đối diện với bên kia, ok? Tại vì tiền,
diện kia, dạ.
Và tiền bệnh viện, tiền bảo hiểm, tiền insurance gì họ phải take care hết. Nếu họ đụng sao đến chị tới, ok nha.
Nhưng mà tại ra hơn gần 3 tuần rồi mình chưa thấy.
Bà ơi,
có 3 tuần mà
bà ơi, bà có gọi luật sư của bà hay là bà đi bác sĩ, bà có gọi luật sư của bà không?
Dạ, có.
Có thì được, bà nói chuyện với văn phòng của bà đi. Văn phòng bà nhờ đó.
Ok, nếu mà bà nói câu bà có mướn luật sư rồi á, thì bà nên liên lạc.
Ok, bà cứ liên lạc cái văn phòng nào đại diện cho bà đó nha. Dạ, xin chào bà nha. Dạ vâng, tại chắc tại có nhiều người có khi cả đời chưa đụng xe lần thưa anh. Thành ra
dạ,
có nhiều khi họ
sợ lắm.
Cũng lo dạ, lắng có lẽ. À,
giống như ở Việt Nam mà công an lại làm ngay tại
làm liền. Dạ vâng, xin được chào bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. À.
Hello Việt Tấn hả?
Dạ, cho biết tên à, chào chú.
À, chú Bắc đây.
Chào mời chú Bắc.
À, chào Việt Tấn, chào anh Ảnh. À, tôi có một sự việc như thế này. Tôi muốn nhờ anh cho tôi biết là tôi để tường trình. Tất nhiên là tôi có chiếc xe đó, tôi cho con tôi. Xong rồi con tôi nó chạy nó một thời gian rồi nó bán cho cái người mẹ đó. Rồi trước khi nó bán thì tôi có ký vào cái tay thồ, rồi nó cũng ký vào cái tay thồ. Rồi con vợ nó kỹ tới cái mức độ là nó mail cho department về title đó ở Austin. Thì trong cái title đó, trong cái giấy đó thì là kể từ ngày đó cho đến, kể từ ngày đó đổ đi. Thì cái ông Nguyễn Văn Bắc này không còn chịu trách nhiệm về cái xe này nữa. Thì chẳng may á, nó chưa có sang tên. Nó mới chạy thì nó đục vào cái bà Mỹ nào đó tôi không rõ. Nhưng mà bây giờ nó tìm cái người đó thì không biết là nó bồi thường ra sao tôi không rõ. Nhưng mà cái bà Mỹ đó bà ấy tìm tới tôi. Xong rồi bà ấy đưa cho luật sư nó gửi giấy về nhà tôi. Rồi nó hẹn tôi, nó bắt tôi là phải ra tòa. Thế rồi tôi cũng email tất cả những cái giấy tờ đó là title tôi ký ngày giờ đó. Rồi tôi gửi cho nó cái giấy của Austin đó là tôi không có chịu trách nhiệm kể từ cái ngày đó đổ đi. Nhưng mà văn phòng luật sư của cái bà bên kia đó, bà ấy cứ, văn phòng ấy gửi giấy về cho tôi là tao đưa mày ra tòa thế này thế nọ đó. Thì bây giờ ý tôi hỏi anh Ảnh là cái việc đó nó làm thì tôi có cần phải ra tòa hay là tôi coi như là cái chuyện đó tôi đã nói
dạ
với học luật sư của họ rồi.
Và
tao có đầy đủ bằng chứng như vậy, tao mail cho mày rồi mà tại sao mày cứ gửi tới nhà tao? Mày làm
rồi.
Tiền đâu hoài vậy? Thì là tôi muốn hỏi ý anh như thế nào?
Dạ. Cái thứ nhất á, cái chữ luật sư bên đây nó khác chữ luật sư Việt Nam.
Dạ.
Luật sư bên Việt Nam á, có thể quốc với ban cộng sản, chính quyền, công an này kia nó làm khó dễ không? Luật sư bên đây của bên kia chỉ đại diện cho cái người của họ bên đó thôi. Nhưng mà luật sư có quyền thưa cái kê ra tòa là cái chuyện của luật sư bên đó. Nhưng mà nếu mà tòa gửi cho ông một cái tờ giấy mời á, mà hàng ngày đó không phải ra tòa mà giấy của tòa đó nha, thì ông bắt buộc không phải ra tòa. Còn không á, thì ông tự động là giống như ông đầu hàng, ông thua. Ok, yeah. Tôi như ông trong trường hợp này, ông có đầy đủ giấy tờ gửi Austin là cái nghề đó, title tôi, chiếc xe tôi đã bán cho một cái người như vậy rồi á, thì ông cứ ra tòa trình cho chánh án, tôi không nghĩ làm sao mà ông có thể thua được hết theo lời ông nói.
Okay. Dạ đúng, tại vì tôi có đầy đủ những cái tin tức như vậy mà.
Nhưng mà quan trọng nhất á, là bên kia, bên kia mà mời ông á, mà có giấy của tòa đó đó, mời ông ra thì ông phải ra tòa. Chứ không phải cái giấy của luật sư nói là tôi là đại diện cho người của tôi tên là ông Trần Văn B, yêu cầu ông phải ra tòa. Tôi nghe đó, cái giấy đó không có giá trị vậy đó. Mà cái giấy của tòa mới có giá trị, mời ông ra. Ok nha.
Rồi, xin chào chú Bắc nha.
Rồi, cảm ơn.
Mình trở lại trong phần 2, thưa anh.
Rồi, cảm ơn.
Đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng. Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington, gốc Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286, 817-798-6331. 817-798-6331.
Dạo này tắm, da anh cứ nổi mẩn đỏ, ngứa quá.
Đúng rồi đó, da khô cũng ngứa quá chừng mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hào cho toàn nhà, gia đình mình 4 người, vừa uống, vừa tắm giặt, vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 gallon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nha mẹ.
Hệ thống lọc nước Madonil Premium HTC 420 Chloramine Whole House tốt nhất, với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ. Nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng, sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444, 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic hai nơi.
Thưa bác muốn chuyển toa thuốc của bác qua nhà thuốc Tây nào?
Bác sĩ làm ơn chuyển qua nhà thuốc nào có người Việt Nam làm giùm tôi, tại tôi không có rành tiếng Anh.
Dạ, vậy cháu chuyển toa thuốc của bác qua nhà thuốc Tây Zing Pharmacy nha. Họ sẽ chỉ dẫn cho bác rất tận tình.
Nhà thuốc Tây Zing Pharmacy ngay sát bên chỗ thu tiền của chợ Hồng Kông Grand Perry, có dược sĩ và nhân viên người Việt sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng thuốc bằng tiếng Việt cặn kẽ tận tình.
Nhận Medicare, chip và hầu hết các loại bảo hiểm.
Điện thoại 214-788-2826, 214-788-2826.
Nhà ở Garden Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lời cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
À, tôi tên là Mai Hương, chị Mark Summer ở thành phố Red Animal, rất là friendly mà rất là good. Mình mua cái Rolex ở đó, nó có guarantee nhiều thứ lắm mà rất là vui vẻ. Cái service của tiệm này rất là tốt, có chuyện chi mà cần phải sửa hay là có chuyện gì là mình chỉ cần đem tới thôi.
Nhận đến hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng. Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Breitling Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Món quà tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trương Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784 hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777.
Chuyển hàng gửi quà về Việt Nam ở đâu rẻ nhất? Vùng Dallas, công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam chỉ có 2 đồng 10 cent một bao gửi về Sài Gòn và 3 đồng 10 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp mùa hè, công ty đất Việt có giá thật ưu đãi, chỉ có 2 đồng 10 cent một bao gửi về tận nhà ở Sài Gòn và 3 đồng 10 cent về tỉnh. Công ty đất Việt chuyển hàng gửi quà tọa lạc tại đâu? Xin thưa ngay khu chợ Hiệp Thái Garland, hãy đến với công ty đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ, chỉ có 2 đồng 10 cent một bao gửi về Sài Gòn và 3 đồng 10 cent gửi về tỉnh. Điện thoại 469-814-0469, 469-814-0469. Làm cách nào để khi vay tiền, khoát trương hoặc mua cơ sở thương mại, mua commercial building mà không cần lấy tên cá nhân của mình để đảm bảo cho số tiền vay? Hãy gọi Tina Đỗ 972-644-1000. Cần tham khảo trước khi mua nhà để biết được vay tiền được không và vay được bao nhiêu, hãy gọi Tina Đỗ. Chúng tôi có nhiều chương trình đặc biệt sẽ giúp quý vị vay tiền mua nhà dễ dàng, hồ sơ sang tên nhanh chóng. Quý vị mua nhà mới và muốn được up to 10.000 tiền prepay, hãy gọi Tina Đỗ. Quý vị cần bán nhà, chúng tôi cần mua nhà trên toàn vùng Dallas Fort Worth, trả tiền mặt, sang tên trong vòng 2 tuần, liên lạc Tina Đỗ.
972-644-1000.
Giáng sinh này mình sẽ dẫn baby đến chụp hình với ông già Noel ở Lee Sandwich.
Mình cũng định dẫn các cháu đến Lee Sandwich để chụp hình với ông già Noel miễn phí.
Nhân dịp lễ Giáng sinh, Lee Sandwich có chương trình on sale để tạ ơn quý khách hàng. Từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 12, mua một cây chả lụa được tặng một ổ bánh mì baguette.
Bánh mì thịt, mua 4 tặng 1.
Quý vị nhớ mang theo con em đến Lee Sandwich để chụp hình với ông già Noel miễn phí nhé. Trong 4 ngày, vào thứ 7 và chủ nhật ngày 19 và ngày 20 tháng 12
và thứ 4, thứ 5 ngày 23, 24 tháng 12, tất cả hoàn toàn miễn phí.
Lee Sandwich trong Cali Sài Gòn Mall.
Điện thoại 214-380-2388, 214-380-2388.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng. Mua 2 hộp yến Mậu Phước được tặng 2 hộp collagen, mỗi hộp trị giá 89 đồng. Tại Mậu Phước Đường đang có bán collagen Nhật 89 đồng một hộp, mua 3 tặng 1 và còn được tặng thêm quà nữa. Mậu Phước Đường hai nơi xin kính mời, điện thoại 972-496-4372.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong nhà ngoài phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình qua phần phụ trách trở lại của tiến sĩ Trương Minh Ấn cùng Việt Tấn. Xin nhắc lại số điện thoại gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào hoặc một department nào để nêu ra trong chương trình chúng ta nói chuyện. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin trở lại bên Trương Minh Ấn ạ.
Xin chào tất cả quý vị khán giả Đài 1600 phần 2 và Việt Tấn.
Dạ vâng, nói về cái vấn đề đụng xe thì không người 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 mà thường thường người mà họ tin về dị đoan đó thì họ nói năm xuôi tháng hạn, phải không thưa anh? Của đi thay người. Mà cái điều này thì nhiều khi em chỉ nói chuyện dành một chút xíu để nói chuyện cho vui thôi. Tức là 6 năm trời mình không có chạy có ticket. Hôm trước em có nói với anh là cái vấn đề em bị một cái ticket là bên kia đường ở Manfield á là nó để 45. Mà bên này đường á đi vào downtown thì nó để cái bảng 35. Tức là mình nhìn thấy bên kia là bảng 45 mà bên này là 35.
Yeah.
Đó thì mình bị cái ticket ngay chỗ cái Manfield downtown đó thưa anh.
Yeah.
Thì cái đó là cái tháng em nói ồ sao kỳ vậy. Em nói với cảnh sát là tôi ở thành phố Garland lên đây thành ra tôi không có biết cái khu vực này nó có cái speed như vậy. Nó nói ok thì nó cũng phạt mình luôn, nó không có warning gì hết. Xong rồi em chạy cái đường ngược chiều từ đài ra, không phải là ngược chiều mà chạy hai con đường hai chiều, có một anh chạy ngược chiều vì cái chiếc xe truck nó lấp cái chiều của ảnh, là em phải né cái anh chàng này. Em bị bể luôn cái wheel xe, bể luôn cái bánh xe luôn. Là một lần, qua ngày hôm sau em đi thay cái wheel xe thì một bà già 80 tuổi người Mỹ đụng hư hơn luôn cái đít xe em luôn. Tức là trong 2 ngày á em bị hai cái accident, mà một cái thì mình né được, có lẽ nếu không né được bị thương á, ngược chiều á anh. Em phải đâm vô con lươn luôn. Rồi một lần á thì bà già 80, tức là ngày hôm sau em đi sửa cái xe đó thì bà già 80 đụng em nữa, nhưng mà cái điều em không có bị phiền phức là bà tự gọi insurance. Rồi bà Israel tự kiếm em luôn. Israel của bà tự kiếm em luôn.
Yeah.
Đó, thì em nói là cái vấn đề đụng xe là nó ngoài ý muốn, có nhiều cái nó dễ sợ lắm, mà có tháng nó xui, nó làm như là xui khiến cho mình phải đụng xe. Nhưng mà mình cẩn thận là vẫn là tốt hơn. Thì Tấn nói chỉ là nói cho vui thôi, chứ thật sự là mình còn được tay chân lành lặn, mà có tai nạn mà tay chân vẫn còn lành lặn là cảm ơn Thượng Đế. Yeah. Em chỉ nói vậy thôi.
Nói về vấn đề đụng xe thì Tấn biết không, đa số người Việt Nam mình mua bảo hiểm mà sợ gọi bảo hiểm lắm. Vậy thì quý vị mua để làm gì? Ở đây luật lệ Mỹ chẳng hạn, những quý vị có tiền bỏ vô nhà băng bảo chính trong đó, quý vị không cần mua insurance. Ví dụ quý vị nào giàu mà có tiền 50.000 đồ trở lên á, quý vị không cần phải mua insurance, đó là luật quý vị để trong đó. Còn nếu quý vị đụng cái xe mà cứ sợ, mà nhớ kỹ rằng tôi nhắc lại lần nữa, quý vị có đụng bên kia lỗi đi, bên kia lỗi đụng quý vị. Quý vị không dám gọi insurance, quý vị tưởng là hồ sơ quý vị bên đây không biết hay sao? Tại vì tất cả insurance đụng xe của sở cảnh sát đều dính một cái system hết việc tấn.
Dạ vâng.
Rồi đó quý vị có báo cáo hay không báo cáo. Đấy. Nhưng mà đối với tôi á, một khi quý vị bị người ta đụng, đầu tiên gọi insurance mình báo cáo cho hay liền, nếu quý vị thì có insurance 2 triệu.
Dạ vâng.
Hoặc là 1 triệu rưỡi. Ok ha?
Dạ vâng, mà thường thường đụng xe thì cái quyền lợi của mình nằm ở trong những cái bảo hiểm, thành ra mình nên có quyền lợi là mình phải dùng cái quyền lợi của mình chứ. Nếu quý vị cứ sợ này sợ kia, Tấn Dương thường nói là insurance lên 3 năm xuống lại mình vẫn còn đâu có thiệt thòi đâu. nhiều khi nhiều người lại sợ cái này sợ cái kia rồi bỏ tiền mặt ra sửa. Dạ xin được
có
chào.
Gọi
dạ có, xin chào viễn giả đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ không thì có chuyện quan trọng đúng
không? Dạ. Xin mời viễn giả đang đợi ạ.
Hello, phải tôi không ạ?
Dạ cho biết tên của anh luôn ạ.
Tôi nói tên là Tấn ở Arlington đây.
Xin mời anh.
Tôi xin muốn hỏi anh Tấn và anh ảnh là tôi có đứa con mà tụi nó xách trên xe mà mình bắt gặp chứ cảnh sát chưa bắt gặp, và có nếu mà cảnh sát bắt gặp thì có chuyện gì không ạ?
Cái gì làm gì?
Nó nằm tình trên xe.
Ok, dạ dạ. Ví dụ như chiếc xe nó mà cái kiếng mà đen đậm anh hiểu không?
Dạ. Yeah.
Mà mình cố tình mình nhìn vô á, cái này nó khó nói là mình hiểu không? Tại vì á, chẳng hạn như nó làm tình trên xe ngoài công viên á, mà có người đi ngang dịch thấy nó, oh my god, vậy đó, thì tụi nó sẽ bị cái ticket về public warning. Anh hiểu không? Tức là tụi không kỹ thuật ở ngoài công cộng, ok? Còn ví dụ như cái người kia chạy ngang thì nó rồi gặp cảnh sát á, thì họ sẽ ghi cái ticket là tại vì ở ngoài người ta nhìn thấy vô được. Anh hiểu không? Còn cái người chạy bộ ngang nhìn thấy họ cười, họ bỏ đi thôi, không có chuyện gì hết. Ok. Còn nếu chiếc xe người ta mà cố tình người ta có treo cái khăn bên trái bên phải sao rồi nó làm gì trong đó thì chuyện privacy của ta. Cảnh sát cố tình gọi đèn pin mà nhìn á, là mục đích á, là coi có ai bị thương hay là chết nằm trong đó không, chứ không phải là mục đích soi bói coi chuyện gì trong đó. Anh hiểu không? Thành ra cái phần này á, nói tới nơi lui nó rất là khó. Anh hiểu không? Trừ khi á, làm giữa công cộng người ta thấy, người ta gọi cảnh sát thì cái đó sẽ bị tiếp nhận. Okay.
Giống như là ví dụ như ở ngoài mấy cái phạt này kia đó, cảnh sát nó có quyền gọi đèn pin, nó cứ bắt mình ra khỏi xe, trường hợp đó là có đúng không? Thêm với nhiều người họ đó có những
nó như thế này, ví dụ như mình đưa ngồi ở trong đó mà người cảnh, bởi vậy người ta biết không, cảnh sát bây giờ đã training rất là kỹ lưỡng trong vấn đề cái privacy của người ta. Chẳng hạn như trong thành phố tôi có những vụ đưa thưa cảnh sát đó, là nhất định là bắt ra mà hỏi thì không trả lời là ông bắt tôi về tội gì, nó không, tao muốn mày ra khỏi xe. Thì cái chuyện đó tôi thấy là vô lý. Chẳng hạn như cái chuyện mà xét xe, thì thí dụ cảnh sát hỏi là can I look at into your car, thì mình trả lời no, cảnh sát không có quyền làm tới. Từ khi họ thấy rõ ràng một cái gì đó thì họ nên đi lên tòa, xin cái xác tòa rất là dễ dàng. Mà hiện tại giờ bắt đầu năm 1 tháng 1 2016, luật mới bây giờ đó, tức là người cảnh sát có quyền nghĩa là xin cái xác tòa ở tại electronic, tức là take cái xác đó đi thẳng cho các ông magistrate và ông sẽ trả lời trong vấn đề approve hay không approve đó. Tôi mới đi update cái luật mới đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Do đó một khi cảnh sát muốn vô trong xe mình, đó là do sự mình đồng ý. Trừ khi trong xe có người bị thương, có người ngất xỉu, cảnh sát có quyền vô. Mà nếu quý vị không mở cửa, cảnh sát có quyền đập cửa kính quý vị. Còn quý vị ngồi trong đó đó mà quý vị làm lì á, thì tôi không thấy lý do gì cảnh sát có quyền đập cửa kính hết, hiểu không? Thành ra nó khó nói cái phần này lắm, gì Tấn, hiểu không?
Dạ vâng. Giống như Tấn thấy có những cái khi mà trong những cái tin tức có nói là khi thấy một cái người đó họ thoát y mà họ ngồi trong xe của họ thì cái đó là lại khác rồi anh hả?
Cái đó ở ngoài public, nếu mà cái kiến nó không đọc,
dạ vâng,
ở ngoài mình thấy đó, gọi là public lunacy.
Dạ vâng. Còn
dạ,
mà
đó, tôi không biết đâu.
Còn mình đậu, còn nếu mà trường hợp cái người, những cái người đó họ đậu xe ở những cái phạt kinh mà của những cái phạt á và ban đêm á, thì cái trường hợp đó thì theo như sẵn đi á, có Tấn thấy có nhiều cái trường hợp lâu lâu Tấn thấy người ta mấy người mà ở mấy cái phạt hồi xưa Tấn ở Arlington, hình như là Grand Ferry á, có cái phạt 303 thì Tấn thấy cảnh sát soi đèn cho những người đủ thứ loại người hết á, soi đèn vô xe người ta, tại vì có ai thưa kiện chắc là có mấy người
không cần thưa kiện gì Tấn. Ví dụ như những cái công viên của thành phố đó gì Tấn.
Dạ vâng.
Thì nó có cái giờ đàng hoàng, có sau mấy giờ là không được, có nhiều chỗ 24/24. Thì mục đích cảnh sát thấy chiếc xe đậu ở đó mà ban đêm mà tới khuya giờ này đó, thì cái mà quyền cảnh sát có là check coi những người trên xe có an toàn hay là chiếc xe này. Thường thường cảnh sát qua bé bên trái rọi đèn pin vô đó là để coi cái cần lái có bị đập cái ổ khóa để câu dây đó là sang cấp, người ta hiểu không?
Dạ vâng.
Hoặc là cái cần lái có một cái khăn che lên thì cảnh sát có quyền hỏi những người mà nằm trên đó. Còn nếu chiếc xe đó mà cửa lóc hết thì cảnh sát không có quyền gì mà đập cửa vô để coi cái gì trong đó hết, chờ coi người đó tới. Hoặc là nếu chiếc xe đó đậu mà không có lý do tí lệ, thí dụ như 10 giờ giới nghiêm cho đó không cho vô nữa, mà quý vị đậu đó, một là họ cái xe kéo tới, nếu có cái bảng đề là xe kéo, nếu mà quý vị quá cái giờ này mà họ không đi, ok? Do đó, hiện tại bây giờ, dự tán biết không, đa số những người á, họ biết luật lệ, họ tìm cách làm sao cho cảnh sát nóng giận và làm bậy để họ thưa thật tốt thôi. Do đó cảnh sát bây giờ rất là kỹ lưỡng trong vấn đề mà làm việc đối với đồng bào ngoài.
Dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn anh Trương Mường với phần trả lời vừa rồi. Cảm ơn chú nhé. Xin chào chú. Anh Lân ơi, mời anh trở lại với câu chuyện của anh ạ.
Ok. Đây là cái câu chuyện mà xảy ra ngoài tòa này, lên trên tòa. Có một cái tiệm làm nail đó, Dương Tấn.
Dạ vâng.
Thì một cô gái da màu vô làm xong đứng dậy nhất định không trả tiền. Ông chủ mới lóc cửa tiệm lại, thì cô ta bắt đầu hành hung ông chủ, đại khái xô đẩy và cuối cùng lấy cái pepper spray, tức là cái đầu xịt ra cái khay đó, Dương Tấn, xịt vô mặt ông chủ này. rồi người chủ này mới gọi 911 thì nhân viên cảnh sát tới á, thì cái cô này lại có vẻ hành hung cảnh sát nữa, hiểu không? Thủ thuật thứ dữ về phán hiểu không? Thì trong trường hợp này á, mục đích tôi muốn nói là như thế nào? Ví dụ cái cô này á, hành hung cái ông chủ tiệm á, là một cái kê, mà hành hung thêm á, người cảnh sát là một vụ khác nữa, mà hành hung người cảnh sát là tội nặng hơn. Nhưng mà đối với tôi á, ví dụ như mình gặp, tôi hỏi một câu chứ cái bộ làm nail này bao nhiêu tiền, nó chỉ có 40 đồng thôi, thì nếu mà họ mà violent á, thì để cho họ đi ra rồi mình gọi cảnh sát đừng lóc cửa là gì tất, hiểu không? Tại gặp cái thứ khùng á, nó có dao, có đồ á, nó đâm mình, nó đá nhiêu tiền gì tất. Nhưng mà thấy mặt người này rồi á, thì mình gọi cảnh sát nữa. Ví dụ như mình yêu cầu cảnh sát là tôi không muốn phục vụ người này và không muốn người này vô tiệm tôi, nếu mình là chủ mình có quyền mà. Người ta thấy không? Thật ra đừng có lóc cửa, và tôi thấy cái chuyện chỉ có 40 đồng thôi mà mình confront nhiều khi họ xịt đuôi mắt mình này kia rồi, hoặc là đâm mình hay là họ có súng trong túi rồi họ bắn mình, thì cái đó nó không đáng đồng bạc hay gì hết. Không có gì cẩn thận, phải cân nhắc rõ ràng có đáng làm hay không. Còn nếu người này tiếp tục vô hoài á, mình có quyền nói câu tôi không muốn service người này. Đó là quý vị là chủ, quý vị có quyền từ chối service bất cứ người nào quý vị không muốn. Ok nha.
Dạ vâng. À, luật lệ thì rất là bao la, và phải nói là ai mà đụng chạm đến luật lệ thì chỉ có là bằng chứng thôi chứ không có nói miệng được, phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi, thì giống như cái tình trạng của cái người nãy mà bị cái giống như cái robot mà bay đồ, cái máy mà drone nó vừa tấn đụng vô xe hư á, mà mình không có quyết định thì bên kia cũng có quyền nói câu như vậy. Nhưng mà đối với tôi á, mà như cái cậu đó đó, nãy tôi quên dặn cậu là vô trong hãng đó, nếu mà có thể nói supervisor ok tình trạng tôi bị vậy đó, ông có thể cho tôi coi cái cuộc phim ngay lúc đó hay không? Được không?
Dạ vâng.
Tại vì tất cả những cái hãng lớn bây giờ chỗ nào cũng có camera hết. Rồi quay ngược lại cái vụ mà tôi mới vừa nói về vấn đề hành hung lúc đó đó, tôi khuyên quý vị nào làm chủ tiệm, nhất là chủ tiệm nail đó, hoặc là một cơ sở nào á mà dính dáng với cái người ở ngoài ra vô nhiều á, quý vị gắn cái camera đi. Bây giờ nó có bao nhiêu tiền đó chị Tấn, hiểu không?
Dạ vâng.
Cái đó là nhân chứng hay nhất của quý vị. Nhớ nha, đừng có để mình là nhân, mình là nạn nhân, cuối cùng nó thương ngược lại mình trở thành tội phạm thì kỳ lắm. Ok.
Dạ vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
À, tôi là Sanh ở Pico. Xin chào anh Ẩn và anh Tấn.
Mời anh Sanh.
Dạ.
Dạ, trước tiên là chúc hai anh sức khỏe dồi dào, mọi sự may mắn.
Cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh.
À, xin thứ hai là xin anh Ẩn góp ý hết giùm một cái. Là tôi con gái tôi nó chạy xe nó quá tốc độ bị cảnh sát cho tiết kiệm. Thì bây giờ chắc phải đóng tiền thôi. Nhưng mà phải đóng tiền. Anh Ẩn có cái hết gì để mà làm sao cho nó rẻ bớt được không?
Ok. Bây giờ cái đầu tiên á là cô con gái chạy bao nhiêu mile hơn cái tốc độ giới hạn?
Dạ quá 13 mile.
Ok, 13 mile thì còn đỡ. Phải quá 25 mile là kẹt. Thì đây là lần đầu tiên hay lần 2, 3, 4, 5, 6?
Dạ, bà lần đầu tiên.
Ok, lần đầu tiên. Cô này còn đi làm hay đi học vậy?
Dạ, nó đi học full time, nó đang học đại học.
Rồi, tôi như cô này á, thì xin ra tòa, hiểu không?
Dạ.
Xin ra tòa ca bài con cá là tôi vẫn là học sinh. Nhưng mà đây là lần đầu tiên tôi mới chia sẻ. Tại vì lý do tôi miss cái bản nó như thế nào đó. Thường thường á, mấy vị chánh án đó, hay nhìn thấy cái record cô này không phải là cái loại lái xe ẩu, tức là không bị tích cực thời đó đến giờ, thì đa số ngay lần đầu đó thường thường được thôi nha, chứ không phải tôi nói bắt buộc, là thường thường được giảm. Còn nếu cô này ra ca bài cá rằng tôi không có tiền để đóng tích cực đó, xin qua tòa cho tôi làm community service thì làm chừng 20 giờ, hoặc là vô nhà thờ hay chùa làm gì đó có người ký tên, thì đây là những cái ví dụ thôi, chứ không phải là luật lệ bắt buộc những cái nào phải làm vậy. Được không?
Dạ dạ, cái đó là xin là ông thương thì ông cho, ông thương thì chịu thôi.
Ông thương rồi thôi. Còn nếu không thương á thì nói ok, nếu ông không có cho tôi break á thì bây giờ ông có thể cho tôi defer probation. Nhớ ha, defer á.
Dạ.
Ông biết chữ không? Cái giống như kiểu án treo á.
Chắc nói nó hiểu mà nó đang học university.
Dạ rồi, nói defer probation á thì trong vòng 60 ngày mà không bị tích cực nữa thì mình chỉ đóng cái tiền tích cực và tiền tòa chúng thôi. Rồi cái tiết kiệm sẽ bị bỏ. Ok nha.
Dạ. Yeah.
Nói mấy cô á, chạy chậm lợi dụng.
Dạ.
Yeah. Rồi, xin chào anh. Quý vị đang theo dõi phần cuối của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Và chúng tôi vẫn còn thời gian để quý vị có thể tiếp tục gọi vào cho 817-899-4110, 817-899-4110, và trở lại với anh Lẫn ạ.
Dạ, bây giờ tôi nhắc lại quý vị một lần nữa. Quý vị nhớ, quý vị gặp khẩn cấp, quý vị gọi 911 ngay tại chỗ, đừng gọi tôi. Tại có những lúc tôi ở trong anh tòa, nó có nhiều khi 3-4 ngày, có nhiều cái vụ cả tuần lễ tôi mới trả lời quý vị được. Do đó, dành khi quý vị gọi tôi, làm ơn để điện thoại, dù quý vị gọi 1.000 lần rồi, quý vị để lại, đừng có cái ông gì, ông cứ gọi tôi 2 lần rồi mà có vẻ tội nghiệp, tôi cần gấp lắm anh ơi. Nhưng mà anh gọi tôi số này, tôi đã dặn là trong văn phòng tôi không có cái call ID, thành ra nói chữ số này tôi không biết số nào. Do đó quý vị nhắc nhở quý vị lần nữa, ok không? Đó là những cái mà tôi nhắc nhở cho quý vị ngày hôm nay. Rồi, có một cái cô thông dịch viên ngoài tòa đó, thì cổ nói cho quý vị biết cái vụ này, thì cổ ra ngoài tòa cũng giúp đỡ một cái kê. Thì cái vụ người mẹ nằm ban đêm, người mẹ cũng hơi lớn con, nhiều tấn. Đứa con đẻ mới có 1 tháng thôi, nằm lăn qua làm sao gãy cái tay đứa nhỏ. Nhiều tấn hiểu không? Gãy tay luôn á.
Dạ vâng.
Thì trường hợp này á, quý vị cẩn thận á. Nhiều lúc á, con người mình ngủ á, mà cái tánh nết mình á, mình không có biết đâu nhiều tấn. Cung tay, cung chân này kia, thành ra đứa nhỏ đó, ở bên Mỹ này, bởi vì tại sao họ có cái nôi để cho đứa nhỏ nằm riêng á nhiều tấn.
Dạ vâng.
Để bảo vệ. Rồi trong trường hợp này chắc chắn là cô này ra tòa cũng không chánh án, cũng có đến độ mà nói làm đứa nhỏ bị thương để nhốt, cái chuyện đó chắc không có. Nhưng mà những người mẹ này bắt buộc phải đi học những cái khóa giữ con, khóa an toàn cho con. Thành ra thời giờ quý vị tốn rất là nhiều, quý vị cẩn thận. Đừng nuôi con theo kiểu Việt Nam, bên đây mình có tiền hoặc là mình có cái phòng trống để cho đứa con nằm cái nôi kế bên mình, đừng giống như em bé 1 tuổi đã bị gãy tay.
Dạ vâng. Phải nói là ban đêm mà ngủ có nhiều người, họ ban ngày họ làm việc nhiều quá về tay chân, đôi khi họ thấy họ rượt ăn trộm hay là đánh ăn cướp gì đó, và cung tay đấm nhiều khi đấm trúng cái người kế bên á. Là cái trường hợp này cũng xảy ra cho nhiều người lắm, chứ không phải một gia đình đâu anh hả?
Dạ, cái đó rất là đúng về tấn. Thành ra có những cái lúc á, cái lúc giây phút ngủ á, con người sự thật mình lòi ra hết vậy tất. Và trong lúc ngủ á, mà có những cái câu mà mình nói đó, là đa số là thiệt không có nói láo.
Quá nguy hiểm.
Dạ, thành ra có quen cô nào á, phải nhớ là quen, ví dụ như mấy ông mà nằm ngủ kế bà, mà nói câu là Mỹ, phải nhớ cô Mỹ nha, ông hỏi Mỹ nào? Nói thì anh nói anh đương ở bên Mỹ mà, ví dụ còn chối được, chứ còn mấy cái... ở đây đã có những cái vụ mà quánh nhau ly dị mà gọi tôi á, Dự Tấn biết không? Cái ông kia ông cứ mớ tên cái cô đó không là Dự Tấn. Mà không biết cô kia làm gì mà ông cứ mớ hoài. Dạ, tức quá, quất ở một bàn tay, hiểu không? Rồi Đức Bẩn làm sao xưng con mắt, thành ra ông gọi cảnh sát. Nhưng mà vợ chồng ví dụ như mà nhắc lại quý vị nữa nha. Ví dụ vợ chồng quý vị còn quyết định mà ở với nhau đó, thì làm ơn đừng đánh lộn để kêu cảnh sát để bị vô tù. Thứ nhất là quý vị tốn tiền bail. Thứ hai quý vị tốn tiền luật sư, tiền đó để vợ chồng đi vacation hoặc là để tiền mướn luật sư ly dị sướng hơn là tiền bail bond hoặc là tiền luật sư đã tội. Nếu mà mình sống nhà không được.
Dạ vâng.
Đó là sao tôi khuyên và làm cho con cái nó khổ thêm. Ok nhé.
Nghĩa là nóng tính quá thì phải dằn xuống. Xin
dạ,
được chờ.
Ở đây thì đa số các bà thường thường á, bị ông chồng quýnh nhiều hơn gì hết.
Dạ vâng.
Trong cái thời gian tôi làm việc mấy chục năm nay á, những cái câu chuyện mà đem tới tôi á, là thường thường người chồng hay dùng cái luật ở Việt Nam để trị vợ. Do đó thường thường là người chồng vô tù nhiều hơn. Còn bên đây á, các bà mà trong gia đình mà có rắc rối á, thì thường thường các bà từ từ ly dị rồi để kiếm những người mà cảm thấy tính tình nó dễ hơn ông chồng cũ của mình. Đó là tôi thấy đa số nó nằm vậy. Giờ tấn giờ đâu quý vị, mỗi người nên nhường chút thì mới có gia đình hạnh phúc.
Xin được chào khán giả đang đợi trên đường dây người cuối cùng ạ.
Alo.
Chào biết quý danh luôn ạ.
Em Sơn Anh Tấn.
Anh Sơn.
Chào Nắng.
Dạ chào anh Sơn.
Em có một bạn nó làm chuyên bang rồi đó, nó chạy xe bên Colorado Denver á. Nó bị cái tích kịch. Mà nó nói bây giờ nó bị thiết kịch, nó muốn đóng tiền, người ta không chịu, người ta nói nó phải lên tòa, hầu tòa. Rồi bây giờ nó ở đây, Ở đây thì nó gần tới ngày ra tòa rồi, mà đâu có tiền để bay qua bên Denver rồi ra tòa rồi với lại phạt này nọ, nó đâu có tiền, mà bây giờ phải làm sao nặng.
Ok, nó có những tiểu bang đó, luật lệ kìa, traffic á, là có những cái ticket á, anh phải ra tòa, có những cái ticket anh không cần ra tòa. Bây giờ ông này có thể không cần ra tòa, cũng chả ai làm gì, không ai mà bắt từ Texas mà đem về đó hết. Nhưng ông này lái xe 18 bánh, ổng tình cờ mà ổng qua bên đó mà cảnh sát chọp ổng lần nữa thì cái đầu tiên vô khám trước. Ok, tôi như ổng á, có thể mướn một người nào mà chuyên về thiết kế luật sư đồ ở Colorado á. Tại vì ổng nói tôi cần ngày đó, nếu mà có thể plea guilty đóng tiền, còn bên đó nó không đồng ý, nó không, ông này có cuộc ra tòa. Thì phải có một cái ngày luật sư lên trên tòa xin để được ra tòa. Và tôi như ổng á, thì nên về Colorado, tại vì ổng lái xe 18 bánh thì đây Colorado, thời tiết
không phải, nó cũng... không phải lái xe 18 bánh, đại khái đi làm construction thôi, mà nay làm chỗ này, nay nọ, mai làm chỗ nọ, đại khái chạy xe cũng ngang qua đó bị overspeed thôi, chứ không phải lái 18 bánh.
Rồi, vậy thì nó cũng giống hệt nhau thôi.
Nhưng mà đâu biết luật sư nào bên...
Ok, bây giờ ông đó còn trở về Colorado không?
Cái đó không biết, chưa biết.
Okay, nếu mà thật giống như tôi nói đó, những cái ticket hoặc là những cái án mà misdemeanor, tức là mấy cái án mà tội khinh tội trở xuống đó, đa số những tiểu bang bên đó không bên này có bị bắt đi nữa. Nhìn thấy có cái ticket họ cũng không bắt, tại vì bên kia chắc chắn họ có mang về. Trừ khi cái tội mà trọng hình thôi. Ok nha, cái đó tùy theo tính nha.
Hello.
Mà nói tôi có ticket thì mình nên tính. Có
Hello.
Những cái tiểu bang mới liên hệ với Texas á. Nếu anh bị tích cực bên kia, cẩn thận coi chừng bên đây nó không renew cái license quá. Ok nha.
Hello anh Lẫn, cho em hỏi một câu trước khi anh Sơn này chia tay. Trường hợp mình bị một cái tích cực bình thường là speed ở bên Colorado đi. Mà bây giờ á, mình trả, mình bấm vô trong cái pay ticket online á, thường thường bất cứ tiểu bang nào trong 52 tiểu bang nước Mỹ nó cũng xài cái system này, là vì người ta trả nợ cho mình mà.
Đúng.
Thì có không biết có dùng được cái hệ thống này không? Thì em được biết là pay ticket online á, là khi nó hỏi mình CD thì bấm cái zip code vô cái chỗ mình bị bị ticket đó, thì bấm vô nó sẽ hiện ra cái department của họ, rồi họ có cái chỗ để credit card thì something like that.
Rồi.
Hả không anh?
Cái đó có gì phấn. Mà chẳng hạn như bây giờ nói một cái example của tiểu bang California, hiểu không? Cái
vâng.
Mà bị chụp hình thôi đó, Diệp Phấn, chụp hình đèn đỏ đó,
yeah.
Bắt buộc phải ra tòa.
Dạ vâng.
Ok, thành ra phép vua nó cũng lại là cái này
bullet nó stop, nhưng mà nó bắt buộc mình phải lên tòa chứ nó không cho mình đóng tiền mới khổ chứ.
Cái đó là cho người nội địa thôi, chứ còn cái người xuyên bang thì tớ nghĩ nó phải có một cái option nào cho người xuyên bang, thưa anh Ẩn.
Dạ, cái đó tôi không biết, ví dụ như phải gọi hỏi tiểu bang đó, gì phải hỏi tiểu bang có luật lệ.
Dạ vâng, như vậy thì...
Mà bây giờ trong cái tích kịch đó, em nhìn cũng không có số điện thoại nào mà để mình gọi nó, chỉ có cái địa chỉ thôi.
Ok, ví dụ như cái thành phố là Kimberley đi, thì anh bấm là Kimberley Municipal Court.
Online anh Sơn.
Kimberley Police Department hay là Kimberley Ticket, Traffic Ticket Court. Thì nó sẽ có điện thoại cho anh nói chuyện với người ta, nếu người ta đồng ý.
À.
Ok, mua money order gửi cho ta.
Lên okay. Google anh Sơn ơi.
Dạ,
lên
dạ,
Google
okay.
Bấm đi.
Cảm ơn anh Ẩn với anh Đắng.
Rồi, xin chào anh. Rồi, xin chào anh. Mà trường hợp thí dụ như xuyên bang như vậy thì họ không có, thí dụ như họ không, cảnh sát Dallas, Garland hay là ở Texas mình không có bắt. Nhưng mà khi mình trở về tiểu bang của họ, mình có traffic thì họ double cái ticket cho mình, hoặc là mình bỏ cho họ, bỏ mình vô.
Dạ không, thường thường á, Diệp Tấn ví dụ như cái ngày ra tòa mà nó để là FDA, tức là Fair Trap here, thì thường thường đa số như Texas đây là 500 đồng cái ticket nữa đó.
Dạ vâng.
Thật ra khi mình bị cái ticket, có cái quan trọng như thế này. Quý vị chạy xuyên bang, quý vị phải cẩn thận, hoặc là những thành phố nhỏ.